A Cockrell Hill, Dallas.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Trong vòng 3 năm qua, một căn nhà đầu tư cho mướn có thể mang lời trung bình 80.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Quý vị có nhà hoặc building đầu tư cho mướn, xin liên lạc công ty quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property, phục vụ Đồng Hương, Dallas, Fort Worth trên 20 năm nay, số 214-558-3888, 214-558-3888.
Alo, alo, tin vui cho Đồng Hương.
Tin vui cho những khách hàng Farmers từng là khách hàng của Trâu Phạm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và chờ đợi trong một năm vừa qua. Nay quý vị có thể gọi cho chúng tôi để chuyển qua các hãng danh tiếng với giá rất rẻ. Đừng nhức đầu với Farmers vì lên giá mỗi lần renew. Hãy để Trâu Phạm shop dùm cho quý vị. Trâu Phạm Smart Universal Insurance, 312 North Greenview Avenue, Richardson, Texas, 75081. 972-987-0893, 972-987-0893, Trâu Phạm kính mời.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần, số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029.
Hoặc 817-804-2428.
Ngoài 4 chi nhánh tại Dallas Fort Worth, Samnail Supply đã có thêm 2 chi nhánh mới tại Houston và San Antonio.
Samnail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994, 378-0994 hoặc 972-414-7267.
Toyota Grapevine cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt và tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý thính giả, tôi tên là Kim, là vợ của quản lý Nael. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe, chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà của chúng tôi. Toyota of Grapevine sẽ giúp quý vị có được một chiếc xe Toyota thật dễ dàng. Hãy đến với Toyota của Grapevine để thấy một lượng xe mới khổng lồ. Toyota of Grapevine nằm đối diện với phi trường Dallas Fort Worth, rất dễ cho quý vị tìm đến. Website toyotaofgrapevine.com, điện thoại 817-329-5949, 817-329-5949.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàng mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàng Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Điểm thứ 2 trong khu shopping Hillland Mall tại Fort Worth, 682-312, 0303, 682-312, 0303. Website symphonyjeweler.com đang giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Quý vị có bảo hiểm Medicare và Texas Medicaid hay không? Nếu có, các chương trình AmeriGroup Medicare có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền. Quý vị sẽ nhận được thêm quyền lợi bảo hiểm hơn Original Medicare, nhiều quyền lợi được cung cấp miễn phí cho quý vị. Gọi 833-292-2606 để biết chi tiết về tất cả quyền lợi đó, bao gồm lên đến 3.400 cho chi phí chăm sóc nha khoa của quý vị mỗi năm, bao gồm hàm răng giả, lên đến 3.000 cho thiết bị trợ thính mỗi năm, miễn phí hệ thống trả lời khẩn cấp cá nhân, bao gồm mặt dây chuyền cổ hoặc vòng tay và dịch vụ cảnh báo 24/7. Rất dễ để tìm hiểu bằng cách nào quý vị có thể nhận được thêm nhiều quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cùng với nhiều cách tiết kiệm. Gọi đại lý bảo hiểm có giấy phép được ủy quyền theo số 833-292-2606, đó là 833-292-2606. Gọi từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều thứ hai đến thứ sáu. Thông tin này không phải là bản mô tả hoàn chỉnh về các quyền lợi bảo hiểm. Liên lạc với chương trình để biết thêm thông tin, các giới hạn, đồng thanh toán và ràng buộc có thể áp dụng. Các quyền lợi có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 mỗi năm. Chương trình này dành cho bất kỳ ai, có cả trợ cấp y tế của tiểu bang và Medicare.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Houston và Dallas đã có những cơn mưa làm dịu mát đi không khí, nhưng mà bây giờ anh Bắc Hàn lại làm không khí nóng lên thông qua những cái báo cáo mới của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ rằng anh này đang phát triển vũ khí hỏa tiễn xuyên lục địa. Thì bây giờ không biết ông Trump chắc là đang đau đầu lắm đây, cô Thu Nga.
Sau một cũng thời gian cũng không có lâu lắm, cũng hơi im hơi lặng tiếng một tí xíu, thì bây giờ vệ tinh gián điệp đã phát giác ra những cái hoạt động liên tục tại một địa điểm dùng để mà chế tạo tên lửa mà hỏa tiễn đạn đạo, và đó là một cái nguồn tin giấu tên từ giới chức Mỹ đã nói với tờ Washington Post. Và hãng thông tấn Reuters cũng đã trích dẫn một viên chức nói rằng không rõ cái việc mà khai triển cái việc mà hỏa tiễn mới của Bắc Hàn đã tiến hành tới đâu rồi. Và tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 ở Singapore, thì ông Trump và ông Kim đã cam kết hợp tác để thực hiện phi hạt nhân hóa. Và ông Trump nói là Bắc Hàn không còn là mối đe dọa nguyên tử nữa. Nhưng mà ông Trump bị chỉ trích ở Mỹ là đã nhượng bộ mà không có cam kết chắc chắn từ ông Kim Jong-un để mà chấm dứt những chương trình phi hạt nhân hóa cũng như là hỏa tiễn. Và hôm thứ Hai, ngày hôm qua, thì tờ Washington Post trích lời của giới chức Mỹ nói rằng Bắc Hàn dường như đang xây dựng một hoặc là hai hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa tại cái cơ sở mới là Sam Ramdong ở gần thủ đô Bình Nhưỡng. Và đây là những cái hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa được đầu tiên của Bắc Hàn có tầm phóng tới Mỹ luôn. Và theo Reuters thì hình ảnh vệ tinh cho thấy là những phương tiện di chuyển ra vào cái cơ sở này, nhưng mà không cho thấy cái việc chế tạo bất cứ cái hỏa tiễn nào. Và đây không phải là những báo cáo đầu tiên cho thấy rằng Bắc Hàn có thể tiếp tục chương trình vũ khí nguyên tử. Điều này làm cho người ta nghi ngờ về cái sự mà thực hiện cái lời hứa tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Và hồi cuối tháng 6 thì truyền thông Mỹ đã đưa cái tin dựa trên những cái tài liệu tình báo đã rỉ ra cho thấy là cái việc Bắc Hàn vẫn đang nâng cấp cái khu vực làm giàu nguyên tử, trong số đó có những hoạt động khác. Và tuần trước thì Ngoại trưởng Mỹ là Mike Pompeo đã nói với các thượng nghị sĩ rằng các nhà máy của Bắc Hàn vẫn tiếp tục sản xuất vật liệu có liên quan tới nguyên tử và được sử dụng để chế tạo vũ khí nguyên tử. Anh Bắc Hàn lại không tin được, Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngay cái lúc khởi đầu mà Tổng thống Trump muốn thương lượng với lại phía bên Bắc Triều Tiên với ông Kim Jong-un thì ông Trump có nói rằng là muốn có những cái thỏa thuận thì phía bên Bắc Triều Tiên điều đầu tiên mà họ phải làm đó là phải dẹp bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ, cũng như là về cái việc mà họ thử hỏa tiễn. Đó cũng là cái trường hợp khác hẳn đối với là Iran. Thì ngày hôm qua, chính Tổng thống Donald Trump đã gây một bất ngờ mới, là ông nói rằng là ông sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo của Iran nếu mà họ muốn và không có điều kiện gì tiên quyết hết, tức là khác hẳn với lại Bắc Triều Tiên. Nhưng mà lần này thì Tổng thống Donald Trump có vẻ là nhẹ giọng đối với lại Iran hơn. Nhưng mà cách đó chỉ có vài ngày thôi, quý vị đã nghe có những cái khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo của Iran. Năm vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp định gọi là nguyên tử của Iran và bắt đầu một số những cái biện pháp trừng phạt Iran được áp dụng bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 sắp tới đây. Do vậy mà chính quyền của Iran là họ đã tỏ ra một cái thái độ rất thận trọng về cái lời tuyên bố này của Tổng thống Trump vào sáng sớm ngày hôm nay. Thì cố vấn cho đối ngoại của Tổng thống Hassan Rouhani là ông Hami, ông có nói rằng là cái việc mà tôn trọng nhân dân Iran, giảm căng thẳng thù địch giữa hai bên và Hoa Kỳ, rồi quay lại cái hiệp định hạt nhân Iran, thì đó là những cái yếu tố để mà mở đường cũng như là tạo thuận lợi cho cái vấn đề đối ngoại. Nhưng mà người ta vẫn chưa có rõ là ông Rouhani sáng sớm ngày hôm nay các đài truyền hình cho biết là không có biết là cái ông này có muốn gặp với lại Tổng thống Trump hay không. Ông Rouhani thì đã bác bỏ 8 cái điều kiện mà ông Trump đưa ra để mà có thể mặt đối mặt vào năm vừa qua. Ông Rouhani thì gần đây cũng đã cảnh cáo Hoa Kỳ rằng, ông nói rằng là cái chiến tranh với lại Iran là mẹ của tất cả các cuộc chiến. Ngay sau đó, đó thì Tổng thống Trump gửi một cái tweet gửi thẳng cho Tổng thống của Iran là ông Rouhani, nói rằng là đừng có bao giờ đe dọa Hoa Kỳ thêm một lần nữa. Có thể là quý vị sẽ phải lãnh một cái hậu quả chưa từng thấy trong lịch sử. Và như vậy thì hôm nay có vẻ là dịu giọng đối với lại Tổng thống Trump rồi. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, ông Trump thì ông làm cho mọi người đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên kia. Khi mà mới cách đây không lâu thì ông cũng như rằng là ông lãnh đạo của Iran đã đáp qua đáp lại với nhau khẩu chiến một cách kịch liệt như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga đã trình bày. Và ông Trump đó thì lại bây trong phát biểu vừa rồi, ông cho thấy mọi người ông cho mọi người một cái ngạc nhiên rằng là ông đã mềm mỏng hơn rất là nhiều cách đây một tuần khi mà ông đã đe dọa như là anh Quang Hưng cũng nói. Và bây giờ đó thì thật ra Iran đang gặp khá nhiều khó khăn. Và có những cái nguồn tin Iran đã nói rằng là việc Hoa Kỳ rút khỏi chương trình hạt nhân mà Iran đã ký với các cường quốc châu Âu là bất hợp pháp, và yêu cầu Hoa Kỳ phải quay trở lại thỏa thuận đó để mà có thể tiếp tục bàn thêm về những cái chương trình thỏa thuận khác. Trong cuộc gặp với thủ tướng của Ý cả ông Trump cũng như thủ tướng của Ý đều nói rằng chế độ của Iran không bao giờ được phép sở hữu hạt nhân và khuyến khích các quốc gia gây áp lực để buộc Iran chấm dứt chương trình nguy hiểm này. Ông Trump nói như thế này, ông nói rằng là tôi sẽ gặp lãnh đạo Iran nếu muốn. Tôi không biết là liệu họ đã sẵn sàng hay chưa, nhưng tôi biết họ đang gặp khó khăn sau khi tôi chấm dứt chương trình hạt nhân với Iran. Đó là một thỏa thuận vô lý. Và tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng gặp bất cứ khi nào họ muốn để tạo ra một thứ có ý nghĩa hơn, không phải là lãng phí giấy tờ như thỏa thuận kia. Tôi chắc chắn sẽ gặp. Thì rõ ràng ông Trump lúc nào cũng chỉ trích những cái thỏa thuận hoặc là những cái những gì còn từ chế độ của cựu tổng thống Barack Obama. Và vì thế không ngạc nhiên khi mà ông lại lên tiếng chỉ trích về vấn đề thỏa thuận với Iran. Chuyển qua một phần tin khác cũng liên quan, đó là việc là ông Trump, vẫn là liên quan đến ông Trump, thì ông nhấn mạnh rằng những cái lệnh cấm vận đối với Nga sẽ vẫn giữ nguyên, bất chấp các yêu cầu từ phía Moscow. Ông Trump nói tại Tòa Bạch Ốc trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng của Ý đại lệ là Giuseppe Conte trong ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì Thủ tướng của Ý đã nhắc đến chủ đề này đầu tiên và khẳng định việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là điều không cần nghĩ đến. trong cuộc họp báo, ông Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích Đức vì đã đồng ý sử dụng đường ống dẫn khí đốt của Nga. Tuyên bố của ông Trump đưa ra 2 tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Helsinki, Phần Lan. Ông Trump thì sau cuộc gặp đó đã bị chỉ trích gay gắt vì tỏ ra tin tưởng Nga hơn các cơ quan tình báo của mình. Thượng nghị sĩ John McCain gọi cuộc họp báo ở Helsinki là một trong những màn thể hiện nhục nhã nhất của một tổng thống Hoa Kỳ. Mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã xấu đi bởi các cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Syria và Iran sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và xung đột giữa phe ly khai với chính phủ Ukraine, thì Hoa Kỳ đã áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh chưa từng có đối với Nga. Trong 2 năm là 2017 và 2018, thì Hoa Kỳ tiếp tục bổ sung các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga với những cáo buộc rằng chính quyền của Nga đã đứng sau cuộc tấn công hệ thống Internet vào cuộc bầu cử năm 2016, mặc dù cả Nga lẫn ông Trump đều đã bác bỏ những cái cáo buộc này, và Nga cũng không vừa khi mà nói rằng là họ cũng sẽ đáp trả lại các biện pháp đó, cô Thu Nga.
Ông Trump chỉ mới gặp có ông Putin là người ta đã nói là ông Trump có vẻ là yếu thế rồi, cái gì mà họ không có nói. Nhưng mà cựu phụ tá của Tổng thống Donald Trump, ông Paul Manafort, sẽ là người đầu tiên bị đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 7, tức là ngày hôm nay, với cái cáo buộc là gian lận thuế và ngân hàng trong vụ điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và mặc dù tập trung vào cái tội tài chánh, nhưng mà theo hãng thông tấn Reuters thì phiên tòa có thể là dẫn đến những cái bài viết gây tổn hại về chính trị cho người đã điều hành chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump trong 3 tháng và cũng là người đã tham dự một cuộc họp hồi tháng 6 năm 2016 với một nhóm người Nga đề nghị cung cấp tin bất lợi về bà Hillary Clinton, đối thủ của đảng Dân Chủ của ông Trump. Và đây cũng là trọng tâm hiện nay của cuộc điều tra đã kéo dài 14 tháng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Và ông Michael Caputo là một cựu phụ tá của ông Trump và là người cộng tác lâu năm của ông Manafort đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng: "Tôi thực sự hy vọng Tổng thống tiếp tục theo dõi và đưa ra ý kiến về công chúng về vụ này." Và theo ông Caputo thì Tổng thống Trump có thể giúp cho dân chúng hiểu những gì bị đe dọa trong cuộc điều tra của ông Mueller, mà cả ông Trump và ông Caputo đều gọi là cuộc truy sát chính trị nhằm chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống của ông. Và các công tố viên được dự đoán là sẽ đưa ra lập luận rằng chi tiêu xa hoa của ông Manafort trên quần áo, nhà cửa và đồ xa xỉ phẩm không phù hợp với thu nhập của ông khai trên tờ khai thuế, và ông đã lừa người cho vay khi ông mượn hàng chục triệu đô la cho bất động sản ở New York. Ông Manafort, 69 tuổi, đã không nhận tội khi phải đối mặt với 18 tội danh. Chỉ riêng tội lừa đảo và gian lận 9 ngân hàng đã có thể dẫn đến bản án tù tới 30 năm tù. Và thẩm phán Ellis, người được biết với cái nguồn nổi tiếng là nghiêm khắc, hồi tháng 4 nói rằng ông Manafort có thể là phải đối mặt với bản án tù chung thân. Tuy nhiên, với một số bằng chứng thì một số chuyên gia pháp lý cho rằng ông Manafort có thể sẽ kiếm được một lệnh ân xá từ Tổng thống Donald Trump, người đã gọi cựu giám đốc chiến dịch của mình là một người tốt, bị đối xử bất công. Và phiên tòa với một bồi thẩm đoàn 12 thành viên được lựa chọn trùng hợp với suy đoán ngày càng tăng cho rằng cựu luật sư cá nhân của ông Trump là ông Michael Cohen có thể là hợp tác với các điều tra viên liên bang chống lại Tổng thống cho tới lúc này vẫn nắm quyền được 18 tháng rồi.
Dạ vâng, ông Cohen là một trong những cái người gọi là phản bội. Riêng về ông Paul Manafort thì ông này, ông nói rằng là ông không có nhận tội, nhưng mà người ta điều tra cho biết là ông này trong một năm thôi mà ông làm tới 60 triệu Mỹ Kim, sống rất là xa hoa. Nhưng mà có điều mà Tổng thống Donald Trump có nói là cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller là đi săn lùng phù thủy cũng đúng. Là bởi vì ông này có cái trách nhiệm là tìm hiểu xem coi là Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hay không. Nhưng mà bây giờ đó thì lại truy tố về những cái tội khác, chẳng hạn như là tội trốn thuế hoặc là gian lận ngân hàng. Ông Paul Manafort thì cũng đang có hy vọng là nếu mà mình có tội đi chăng nữa thì có thể sẽ được tổng thống ân xá. Thưa quý vị, quay về California thì ngày hôm qua quý vị cũng đã nghe là cháy rừng dữ dội, nhưng mà sáng ngày hôm nay lại có thêm 2 vụ cháy rừng khác cũng đe dọa tới cả 10.000 căn nhà tại miền Bắc của California vào ngày hôm nay thứ ba. Và như vậy là mùa hè ở bên California lần này đã bị cháy rừng dữ dội. Một số những cái khu vực được xem là cháy rụi trong tiểu bang này. hai cái vụ cháy rừng này xảy ra, một đó là ở thị trấn Mendocino, một cái khác thì nó xảy ra ở quận Lake và đã đốt cháy ít nhất là 7 căn nhà vào ngày hôm qua rồi. Và bây giờ lửa đang lan đến những khu vực vùng thôn quê. Nhưng mà cách đó 100 dặm về hướng Bắc thì cái ngọn lửa ngày hôm qua chúng tôi có nói mà người ta đặt tên cho nó là Core Fire đã đốt cháy ít nhất là 800 căn nhà và gây thiệt mạng cho 6 người. Đây được xem là cái trận hỏa hoạn lớn thứ 9 và gây thiệt hại nhiều nhất của lịch sử tiểu bang California. Ở quận Lake thì người ta cũng cho biết là lệnh di tản bắt đầu cho cái thị trấn nhỏ có khoảng chừng 4.700 cư dân ở Lakeport. Đây là một cái thị trấn, một cái cộng đồng nhỏ thôi. Và toàn cái khu vực này đó thì 10.000 người sẽ phải di tản, nếu không thì có thể lửa cháy đến nhà của họ. Tại Lakeport, tức là phía bắc của thành phố San Francisco, thì cộng đồng ở đây là những người làm nghề cá. Nhưng mà tối ngày hôm qua khi mà phóng viên đến đây đó, thì không thấy một ai, giống như là một cái thành phố ma, bởi vì người ta đi di tản hết khi mà ngọn lửa cũng đang kéo dần tới. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, trong ngày hôm qua thì đài CNN đã phỏng vấn người đàn ông có vợ và hai đứa cháu đã bị thiệt mạng trong trận hỏa hoạn ngày hôm qua. Thì rất là cảm động khi mà ông này vừa nói vừa khóc. Và người ta đã nói rằng là con số bị thiệt mạng tính đến lúc này là khoảng 8 người đã bị thiệt mạng rồi. Và con số chắc chắn sẽ còn lên cao. Nhìn những cái bức hình thì thấy giống như là địa ngục thì đúng hơn. Tại vì xung quanh thì khói bụi mù mịt mà không một người nào sinh sống. Mà cây cối thì đen, cháy đen hết và chỉ còn trơ lại những cái góc mà thôi. Theo nhân viên thuộc sở cứu hỏa của Arrowhead Interagency Hospital thì việc tử thương khi một cái cây ngã trúng là một số nhân viên của sở chữa cháy cũng bị ảnh hưởng, bị thiệt mạng. Hiện có trên 3.850 nhân viên chữa cháy tham gia cứu nạn và họ ngọn lửa chỉ được khống chế khoảng 30% mà thôi. Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin trong ngày hôm qua thì ông đại diện pháp lý của ông Trump là ông Giuliani đã lên đài CNN và có những cái buổi phỏng vấn rất là gay cấn. Thì ông Giuliani trong ngày hôm qua đã bác bỏ những cái cáo buộc từ ông Michael Cohen nhắm vào ông Trump và nói rằng ít nhất 5 vị cố vấn của ông Trump đã tham gia cuộc họp chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với nữ luật sư người Nga tại Trump Tower vào tháng 6 năm 2016. Đó là những cái cáo buộc vô căn cứ. Theo luật sư đại diện cho ông Michael Cohen thì nhóm cố vấn kể trên bao gồm ông Trump, ông Trump Con, tức là Donald Trump Jr., anh con rể George Kushner, ông Paul Manafort và ông Richard Gates và còn thêm một người nữa nhưng mà không có nhắc đến tên. Cả nhóm này bàn về chiến lược cho cuộc gặp gỡ với nữ luật sư người Nga là bà Natalia Veselnitskaya 3 ngày trước đó. Cuộc phỏng vấn kể trên được đài CNN thực hiện và luật sư đại diện cho ông Trump trong cuộc điều tra là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm đó đã tuyên bố rõ ràng rằng thân chủ của ông, tức là ông Trump, không có mặt tại cuộc họp kể trên. Tuy nhiên, không lâu sau khi xuất hiện trên đài Fox thì ông Giuliani lại nói rằng buổi họp này chưa từng diễn ra và ông Cohen đã dựng nên câu chuyện kể trên mà thôi. Trong khi cuộc gặp gỡ với bà luật sư người Nga được sắp xếp sau khi bà này đề nghị có những cái thông tin gây tổn hại cho ứng cử viên Hillary Clinton, nhưng những người tham dự cuộc họp, trong đó có con của ông Trump, anh con rể và ông Paul Manafort, thì đã ra về mà không có một cái kết quả nào hết. Ông Trump và các cố vấn của mình thường xuyên phủ nhận việc ông biết hay là tham gia cuộc gặp gỡ với vị nữ luật sư người Nga kể trên. Trong khi đó, ông con của ông Trump đã giải thích rằng anh ta không báo cho ông Trump biết vì anh nghĩ chuyện này không có quan trọng. Theo tường trình từ CNN thì cựu luật sư tư của ông Trump, người bị thân chủ hắt hủi, đã chuẩn bị tinh thần ngồi xuống để mà hợp tác với công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller về việc ông Trump có biết cuộc gặp gỡ giữa nhóm các cố vấn của ông Trump và vị nữ luật sư người Nga này. Các nguồn tin của CNN cho hay thì mặc dù ông Michael Cohen không có chứng cứ nào cho các cáo buộc kể trên, nhưng mà việc ông này sẵn sàng ra làm chứng để chống lại ông Trump thì rõ ràng đây là một bất lợi đối với ông Trump. Nhưng chắc chắn những cái thông tin mà CNN đưa ra thì ông Trump lúc nào cũng nói là fake news, cô Thu Nga.
Yeah, fake news. Và chúng quay sang tình hình ở Việt Nam thì một tòa án ở tỉnh Đồng Nai hôm qua đã tuyên án tù từ 8 cho đến 1 năm, 6 tháng đối với 15 người biểu tình chống một dự luật là hồi đầu tháng 6 và nhà chức trách. Nhà cầm quyền khép những người này vào tội là gây rối trật tự công cộng. Và cùng bị xét xử có 5 người khác, họ nhận cái mức án thấp hơn là 1 năm, gọi là 1 năm cải tạo không giam giữ do họ đang nuôi con nhỏ. Và tin cho hay là bị cáo nhận bản án cao nhất là Nguyễn Duy Quang, 35 tuổi, ngụ ở huyện Thống Nhất ở trong tỉnh. Mức án cao thứ nhì là 1 năm 4 tháng tù, được tuyên cho Phạm Ngọc Hạnh, 45 tuổi, sống ở tại thành phố Biên Hòa. 13 người còn lại nhận mức án từ 8 cho tới 10 tháng tù. Và hôm 10 tháng 6 thì nhiều cuộc biểu tình phản đối dự luật về đặc khu kinh tế đã nổ ra tại các tỉnh của Việt Nam, trong đó có Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và trong các cuộc biểu tình này có một số người tham gia cũng phản đối một dự luật khác, đó là luật an ninh mạng. Và theo cáo trạng, nhóm các bị cáo này đã gây náo loạn, cố tình chặn đường và làm nghẽn giao thông trên những cái quốc lộ. Và mặc dù vậy, rồi hội đồng xét xử nhận định rằng phần lớn trong số bị cáo có những người có nhận thức pháp luật bị hạn chế, bị người xấu kích động. Lúc nào họ cũng nói là có người xấu kích động lôi kéo phạm tội, nên tòa giảm nhẹ hình phạt. Và trong khi đó thì có những người mà nêu không có danh tánh, nói là người thân của các số bị cáo này, cái việc bỏ tù dù là án nhẹ vẫn là một sự gán ghép vô lý, vì họ chỉ thực hiện cái quyền này bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa mà thôi. Và Linh Mục Nguyễn Duy Tân thuộc giáo xứ Thọ Hòa, tỉnh Đồng Nai, người cũng là một nhà đấu tranh cho tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, có chung một quan điểm. Và ông nói rằng với cái mức án đó, Cộng sản họ muốn hù dọa những người đi biểu tình ôn hòa. Và báo chí trong nước đưa tin là riêng ở Biên Hòa, nhà cầm quyền đã bắt tới 52 người biểu tình hôm 10 tháng 6. Nhưng nhờ những người giấu tên, bị cáo nói rằng những người bị bắt đến 100 mấy chục người lận, chứ không phải chỉ có nhiêu đó thôi. Và sau khi bản án được tuyên bố thì một số người nhà bị cáo này đã bày tỏ rằng cái căn cứ theo luật về tội gây rối, việc làm cho các bị cáo không gây cái hậu quả nghiêm trọng, nên họ chỉ đáng bị phạt tiền chỉ 1 triệu đồng thay vì phải nhận án tù. Đây là một cái luật rừng, cho nên là những người mà đi biểu tình cũng đều bây giờ là bị bắt rồi bị tù như vậy. Và trong đó có anh Quy Nguyễn, và chuyện anh Quy Nguyễn thì chúng ta cũng biết rằng anh được gọi là bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Vâng, trong cái trường hợp đó chúng ta thấy là cái cuộc biểu tình không những ở Biên Hòa mà trước đó 2 tuần lễ cũng có một cái cuộc gọi là tòa án ở Bình Thuận, họ tuyên án lên tới 2 năm tù rưỡi đối với lại 6 người đã tham gia biểu tình để mà phản đối về cái dự luật đặc khu. Thì cái cuộc biểu tình chống cái dự luật về đặc khu này, tức là cái khu vực kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, là cái cuộc biểu tình được xem là diễn ra trên toàn quốc. Và người Việt thì họ rất là phẫn nộ cũng như là lo ngại, ngay cả nước ngoài, ở người Việt ở nước ngoài hay ở trong nước, họ đều sợ rằng nếu mà cho nước ngoài đầu tư thuê 99 năm trên cái lãnh thổ Việt Nam thì có thể sẽ bị Trung Cộng họ lợi dụng để mà chiếm luôn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, nhắc đến anh Will Nguyễn đó thì trong bài phỏng vấn mới đây anh Will thực hiện với đài VOA thì anh nói rằng là chính phủ Việt Nam đã làm những cái trò rất là hèn, đó là cắt ghép, tức là Photoshop những cái dòng status của anh Will để làm cho anh Will trong mắt người dân trở thành một kẻ quá khích. Và đồng thời họ còn thêm vô một dòng rằng anh Will muốn lật đổ chế độ. Anh Will, 32 tuổi, đã xác nhận với đài VOA rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thêm một câu. Anh nói rằng là thêm cái câu rằng là tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để lật đổ chế độ độc tài đảng trị, ý thức hệ Cộng sản Việt Nam. Rồi đưa vào trong một bài viết được cho là của một dư luận viên của đảng trên website Việt Nam Thời Báo. Và anh này cho biết rằng là trong bài viết có chủ đề rằng là trở về Mỹ, Will Nguyễn lại bội tín với sự nhân đạo của Việt Nam, quay ngoắt chửi đảng và chửi Bác Hồ, được anh Will trích dẫn trên Facebook cá nhân của anh ngày hôm qua. Và anh nói rằng là anh thật sự anh không có ghét Việt Nam, cũng không có muốn lật đổ, nhưng mà anh cho rằng là cái việc chính quyền Cộng sản Việt Nam đối mặt với sự thật là rất đáng kinh sợ. Anh Will đã bị giam cầm sau khi tham gia vào các cuộc biểu tình như chúng ta cũng biết và đã bị trục xuất khỏi Việt Nam trong hôm 20 tháng 7 vừa qua. Anh nói anh mặc dù bị giam cầm, anh không bao giờ hối tiếc và sẽ giúp cho người dân thực thi dân chủ. Anh Will đã được thả ra và anh nói rằng là anh cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ anh và đã kêu gọi để thả anh. Bị bỏ tù mà không có án, không có bất kỳ hạn định là sự ức hiếp tột độ và anh không bao giờ hối tiếc vì sự đóng góp cho nền dân chủ tại Việt Nam. Đó là những cái lời mà anh Will đã nói, nhưng mà chắc anh này ít hiểu về Cộng sản Việt Nam khi mà đối với những cái màn ném đá giấu tay hoặc là mượn dư luận viên và cắt ghép sửa chữa, đó là nghề của Cộng sản phải không cô Thu Nga?
Đúng rồi, nghề của Cộng sản thì không có bao giờ thay đổi hết. Họ kiếm ăn nhờ nghề này mà gán ghép rồi dư luận viên thì thêm những cái hình ảnh rồi những cái câu nói để mà ghép tội người ta thôi. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Nhưng mà nói về cái chuyện mà cháy rừng ở Nam Cali, còn ở Hà Nội thì lụt, bây giờ lụt tới giường. Thành đã có cái bài hát chế nói rằng Hà Nội mùa này phố cũng như sông. Và mà bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói rằng Hà Nội cũng phải làm quen với lụt giống như là ở miền Trung mà thôi. Và chúng tôi xin chào tạm biệt, kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại với quý anh trong chương trình ngày mai.
Ông Cộng sản, ông có nói là thiên đường nữa hả cô Thu Nga?
Thiên đường.
Bây giờ là phải nói là sống. Dạ vâng, thiên đường ngay tại giường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.